Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 26 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Quảng trường City Square nâng cấp, sẵn sàng đón người dân Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang chuẩn bị mở tuyến đường sắt Metro Tunnel trong 7 ngày tới. Và vào ngày 23 tháng 11, người dân đã được xem trước diện mạo mới của quảng trường City Square cùng một buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí. Quảng trường City Square được cải tạo hoàn toàn, trở thành không gian sự kiện bán lẻ và ẩm thực mới với cảnh quan và nghệ thuật hiện đại. Quảng trường nổi bật với bệ thực hiện nghi thức hút khói do trưởng lão Auntie Joy Wadden Murphy thuộc cộng đồng người thổ dân Wurundjeri thiết kế cùng 12.000 viên gạch lát mới. Năm thang cuốn dẫn xuống sảnh 2 tầng sẽ mở cửa vào năm tới với các cửa hàng bán lẻ. Quảng trường đã đóng cửa từ năm 2017 để phục vụ xây dựng nhà ga Tower Station, một trong năm nhà ga của hầm đường sắt Metro Tunnel, dự kiến sẽ hoạt động từ ngày 30 tháng 11 tới. Hầm đường sắt Metro Tunnel là dự án giao thông lớn nhất trong 40 năm, bổ sung hàng trăm chuyến xe lửa mỗi tuần. Từ ngày 30 tháng 11, toàn tiểu bang Victoria sẽ được đi phương tiện công cộng miễn phí vào cuối tuần cho đến ngày 1 tháng 2 năm sau. Dù thực hiện nhiều năm cải cách, nhưng Úc vẫn không xóa được khoảng cách lớn giữa học sinh có hoàn cảnh thuận lợi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi các rào cản như nghèo đói, sức khỏe kém, thiếu nhà ở ổn định và không được tiếp cận giáo dục sớm, cản trở trẻ em ngay trước khi vào lớp. Trường dịch vụ toàn diện, mô hình kết hợp giáo dục với các dịch vụ y tế, xã hội và hỗ trợ tinh thần ngay trong khuôn viên trường, đang được xem là giải pháp hiệu quả. Mô hình này bố trí điều phối viên chuyên trách, xây dựng mạng lưới đối tác cộng đồng và cung cấp các dịch vụ thiết yếu như nha khoa, chăm sóc dài hạn, bữa ăn và sức khỏe tâm thần, giúp học sinh đến trường đầy đủ, gắn kết và học tập tốt hơn. Hãng tin Yahoo News cho biết, kinh nghiệm từ Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Phần Lan cho thấy mô hình này mang lại kết quả rõ rệt, giảm tình trạng học sinh nghỉ học kéo dài, giảm kỷ luật hay đình chỉ học, tăng tỷ lệ tốt nghiệp và củng cố sự gắn kết giữa học sinh và giáo viên. Chính phủ hiện đang xem xét triển khai thí điểm tại bang Tây Úc, nhưng để thành công, các tiểu bang và vùng lãnh thổ cần xây dựng khung hướng dẫn dựa trên bằng chứng và đảm bảo nguồn tài trợ bền vững. Nếu được đầu tư đúng mức, trường dịch vụ toàn diện có thể giúp trẻ em sẵn sàng học tập, giáo viên tập trung giảng dạy và cộng đồng gắn kết hơn với nhà trường. Một báo cáo mới của tổ chức Silver Consumers Australia cho thấy, các sản phẩm quỹ hưu trí hoạt động kém hiệu quả có thể khiến người nghỉ hưu bị tổn thất từ 57.000 đô la đến 205.000 đô la trong suốt thời gian hưu trí. Hãng tin SBS dẫn lời tổ chức Silver Consumer Australia cảnh báo rằng tất cả các lựa chọn quỹ bị trượt bài kiểm tra hiệu suất hàng năm của chính phủ năm nay đều đang được bán cho người nghỉ hưu. Nhưng các quy định kiểm tra hiệu suất hiện không áp dụng cho nhóm sản phẩm này. Điều đó có nghĩa là nhiều người đang đầu tư tiền hưu trí vào các quỹ hoạt động kém mà không hề hay biết. Chính phủ liên bang đang xem xét lại quy trình đánh giá này, trong khi Silver Consumer Australia yêu cầu áp dụng ngay bài kiểm tra hiệu suất cho sản phẩm dành cho người nghỉ hưu. Báo cáo cho thấy, 91% sản phẩm đầu tư thất bại trong 3 năm qua đều được cung cấp cho người nghỉ hưu, và năm 2025 có 7 lựa chọn bị đánh rớt nhưng vẫn đang được bán. Nhiều nhà quản lý quỹ lớn như AMP, Russell Investment, Collinear First State và RES đều bị nêu tên liên quan đến các sản phẩm hoạt động kém. Những công ty này phản bác kết quả phân tích, cho rằng báo cáo không phản ánh đúng mục tiêu của sản phẩm hưu trí. Tuy nhiên, Silver Consumers Australia cho biết gần 3/4 người dân ủng hộ việc mở rộng bài kiểm tra hiệu suất, khẳng định người nghỉ hưu xứng đáng có sự bảo vệ tương đương với người đang đi làm, tránh nguy cơ bị tổn thất hàng trăm ngàn đô la và ảnh hưởng mức sống sau nghỉ hưu. Cảnh sát đang kêu gọi nhân chứng hỗ trợ điều tra sau khi một người đàn ông bị tấn công tại vùng South Bank vào sáng ngày 25 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ có biểu hiện bất thường đã bước vào một siêu thị trên đường Clarendon Street vào lúc khoảng 7 giờ 15 phút sáng. Người này được cho là đang tranh cãi với một nhóm người có thể quen biết trước và bất ngờ dùng kéo đâm vào tay một người đàn ông không liên quan. Nạn nhân là một cư dân ở vùng South Bank, 80 tuổi và bị trầy xước ngoài da. Nghi phạm không quen biết với nạn nhân và đã rời khỏi siêu thị bằng cách đi bộ. Cảnh sát mô tả, người phụ nữ là người da trắng, tóc nâu ngắn, mặc áo crop top màu sáng và quần sáng màu. Bất kỳ ai chứng kiến vụ việc có hình ảnh từ camera CCTV hoặc camera hành trình, hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Hãng tin Premier cho hay, chính quyền lao động vừa hoàn thành dự án nâng cấp khu cắm trại Smithdale Gardens với khoản hỗ trợ 100.000 đô la, giúp khu vực này trở nên thân thiện hơn với du khách và kết nối tốt hơn với các cơ sở kinh doanh. Nghị sĩ Martha Hayless hôm 25 tháng 11 đã đại diện cho Giám đốc đặc trách phát triển khu vực hẻo lánh Jacqueline Sims công bố dự án đã hoàn thiện lúc đúng mùa cắm trại, mang đến hệ thống thoát nước tốt hơn, nội thất ngoài trời và biển chỉ dẫn mới. Khu cắm trại này nằm trên tuyến đường Skipton Ballarat dài 53 km và là một trong những điểm cắm trại nổi tiếng của khu vực Central Highlands. Biển chỉ dẫn mới không chỉ hướng du khách đến các cửa hàng và khu thể thao địa phương nhằm thúc đẩy chi tiêu du lịch, mà còn được thiết kế cùng với cộng đồng người thổ dân Wadawurrung để giới thiệu thêm về văn hóa bản địa và lịch sử khu vực. Dự án này là một trong 27 công trình được tài trợ thông qua gói trợ cấp Council Support Package, góp phần mang thêm hoạt động du lịch, thể thao và văn hóa cho các cộng đồng ở vùng hẻo lánh Victoria. Đây cũng là một phần của khoản đầu tư hơn 47 tỷ đô la trong thập niên qua nhằm giúp các thành phố và thị trấn vùng hẻo lánh trở thành nơi đáng sống, làm việc và tham quan. Chính quyền lao động đang áp dụng loạt quy định bảo vệ người thuê nhà chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 nhằm tạo ra môi trường thuê nhà an toàn và công bằng hơn cho hàng trăm ngàn cư dân Victoria. Những thay đổi gồm cấm đấu giá thuê, yêu cầu mọi bất động sản cho thuê phải đạt chuẩn tối thiểu trước khi rao bán, bắt buộc lắp đặt và kiểm tra báo cháy hàng năm, cấm trục xuất người thuê nhà nếu không có lý do và kéo dài thời hạn thông báo tăng giá thuê từ 60 ngày lên 90 ngày. Các tổ chức bất động sản cũng phải tuân thủ quy định mới về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người thuê trong hồ sơ đăng ký. Hãng tin Premier cho biết, Victoria tiếp tục dẫn đầu cả nước về quyền lợi của người thuê nhà với nhiều cải cách sẽ triển khai trong năm tới, như mẫu đơn xin thuê nhà thống nhất nhằm giảm thời gian xử lý, quy định cấm thu phí khi nộp hồ sơ và khi thanh toán tiền thuê, cùng chương trình Portable Bonds giúp người thuê tránh tình trạng phải đóng hai khoản tiền đặt cọc. Chính quyền bang cho biết, tổng cộng 150 cải cách về thuê nhà đang được thực hiện, hướng tới mục tiêu biến tiểu bang Victoria trở thành nơi dễ sống nhất đối với người thuê nhà.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Sabarai, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Milo và Hushpuppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Hôm 25 tháng 11, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Thần kinh học Úc, Đại học New South Wales và Đại học Sydney cho biết, những thay đổi đặc thù theo vùng ở các mạch máu não chính là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của bệnh Parkinson. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh Parkinson gây ra những biến đổi đáng kể trong hệ thống mạch máu não. Đa phần các nghiên cứu về bệnh Parkinson trước đây thường tập trung vào quá trình tích tụ protein và tình trạng thoái hóa tế bào thần kinh. Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chứng minh rằng bệnh Parkinson gây tác động lên mạch máu não và làm thay đổi chúng. Nhóm nghiên cứu đã nhận thấy có các biến đổi chuyên biệt theo vùng trong hệ mạch máu não, với sự gia tăng các mạch máu dạng sợi là phần còn lại của mao mạch không còn hoạt động. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng quan sát thấy những thay đổi liên quan đến cách lưu thông máu não và cơ chế vận hành của thành mạch máu não. Nhóm nghiên cứu tin rằng, việc can thiệp vào những thay đổi và đặc thù theo vùng trong não có thể làm chậm lại sự phát triển của bệnh Parkinson, đồng thời cải thiện tiên lượng cho bệnh nhân. Hiện nhóm nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu xem liệu những thay đổi tương tự trong mạch máu não có xuất hiện ở mô não sau tử vong của bệnh nhân Alzheimer và bệnh nhân sa sút trí tuệ thể Lewy hay không. Một người đi xe scooter điện đang nguy kịch sau một vụ tai nạn ở phía bắc Melbourne. Người lái xe đã ngã khỏi chiếc xe scooter và được phát hiện nằm bên lề đường Craigieburn ở Wollert, cách xa lộ Hume khoảng 500m về phía đông vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 11. Người đàn ông 29 tuổi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang điều tra xem liệu có phương tiện nào khác liên quan đến vụ tai nạn hay không. Đường Craigieburn hướng Tây gần xa lộ Hume đã bị đóng nhưng hiện đã được mở lại. Bất kỳ ai nhìn thấy người lái xe trong khu vực vào khoảng 5 giờ sáng hoặc có bất kỳ đoạn phim nào từ camera hành trình được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Một báo cáo việc làm sau tốt nghiệp năm 2024 của du học sinh tại Úc do Bộ Giáo dục Úc tài trợ đã đo lường kết quả của các cử nhân khoảng 4 đến 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Gần 30.500 du học sinh đã phản hồi, trong đó sinh viên Việt Nam khoảng 1.250 người. Kết quả cho thấy khoảng 51% cử nhân đại học có việc làm toàn thời gian, thấp hơn năm trước 7%. Tỷ lệ này ở hệ cao học, gồm thạc sĩ và tiến sĩ là hơn 63%, cũng giảm 5%. Chỉ hệ cao học định hướng nghiên cứu là có tỷ lệ tìm được việc làm gần như không đổi. Về tiền lương, du học sinh Việt hệ đại học nhận lương trung bình 63.700 đô la vào năm ngoái, thấp hơn mức trung bình của sinh viên quốc tế và giảm 1.300 đô la so với năm trước. Mức cao nhất là nhóm cao học định hướng nghiên cứu với 97.800 đô la mỗi năm, kém người bản địa khoảng 6.600 đô la. Trong top 5 quốc gia đông du học sinh tại Úc, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Việt Nam và Philippines, mức lương trung bình của sinh viên Việt Nam hệ đại học là thấp nhất, trong khi tỷ lệ có việc làm đứng thứ tư chỉ trên Trung Quốc. Ngược lại, sinh viên Việt tốt nghiệp hệ cao học có mức lương trung bình cao nhất, còn tỷ lệ việc làm xếp cao thứ hai sau Philippines. Báo cáo không đưa dữ liệu về hệ cao học định hướng nghiên cứu. Không chỉ du học sinh, sinh viên Úc cũng khó kiếm việc làm hơn trước. Tỷ lệ có việc làm toàn thời gian của cử nhân đại học là 74%, giảm 5%. Nhóm tốt nghiệp cao học và cao học định hướng nghiên cứu có việc làm cũng giảm từ 2 đến 3%. Dữ liệu của Bộ Giáo dục Úc cho thấy khoảng 822.000 sinh viên quốc tế đang theo học tại Úc. du học sinh Việt Nam xếp thứ tư với hơn 36.000 người, giảm 4% so với năm ngoái. Cảnh sát đang điều tra cái chết do súng bắn của một người đàn ông tại một ngôi nhà ở Altona, Melbourne, bang Victoria. Người đàn ông 26 tuổi được tìm thấy với vết thương do súng bắn trên đường Second Avenue ở Altona vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 11. Nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát vẫn chưa xác định liệu cái chết của người đàn ông có đáng ngờ hay không. Ngôi nhà đã bị phong tỏa bằng một chiếc xe màu đỏ đậu trên đường lái xe vào nhà. Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục. Một nhóm 4 tên cướp đeo mặt nạ đã tấn công một tài xế giao hàng Uber Eats trên đường và cướp xe máy giao hàng của tài xế giữa ban ngày ở phía tây Sydney. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 24 tháng 11 trên đường Copland Street ở Penrith khi tài xế giao hàng đang dừng đèn đỏ. Một đoạn video ghi lại cho thấy nhóm cướp đã vật tài xế ngã khỏi xe, sau đó nhảy lên xe và tăng tốc bỏ chạy. Cảnh sát bang New South Wales cho biết một thiếu niên 16 tuổi đã bị bắt tại hiện trường và bị đưa đến đồn cảnh sát. Chiếc xe mà thiếu niên 16 tuổi này đang điều khiển chính là xe của tài xế giao hàng. Chiếc xe sau đó đã được thu hồi cùng với điện thoại di động của tài xế. Cảnh sát cho biết thiếu niên 16 tuổi này đã bị buộc tội với một loạt các tội danh, bao gồm lái xe chở hàng mà không có sự đồng ý, có vũ trang với ý định thực hiện hành vi phạm tội có thể bị truy tố. Thiếu niên đã được tại ngoại và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Thiếu Nhi vào ngày 15 tháng 12. Cảnh sát vẫn đang truy tìm thêm 3 nghi phạm khác. Một gia đình đã may mắn thoát chết trong vụ cháy nhà kinh hoàng ở khu vực phía tây Melbourne, bang Victoria. Các nhân viên cứu hỏa của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Victoria đã ứng phó với một vụ cháy tại một ngôi nhà ở Yarraville vào ngày 26 tháng 11, sau khi nhận được báo cáo về việc hai chiếc xe bốc cháy và đe dọa một ngôi nhà. Các nhân viên cứu hỏa đã đến ngôi nhà trên đường Stephen Street vào khoảng 2 giờ 39 phút sáng và bắt đầu dập tắt đám cháy xe. Nhân viên cứu hỏa sau đó đã tìm thấy gia đình ba người và chú chó an toàn ở phía sau, nên họ đã được sơ tán. Những người trong nhà không bị thương và các ngôi nhà lân cận cần được sơ tán để phòng ngừa. Toàn bộ đám cháy đã được kiểm soát vào lúc 3 giờ 5 phút sáng. Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Victoria cho biết vụ cháy đang được cảnh sát Victoria điều tra và Hội đồng thành phố Maribyrnong đã được thông báo về vụ việc. Cảnh sát cho biết các nhà điều tra tin rằng vụ cháy là một cuộc tấn công có chủ đích của những kẻ phạm tội chưa rõ danh tính. Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.viet.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống. Đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn. Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo, pre-kinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa, cắm trại, thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vip.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 26 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 26 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.303 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 32 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 36 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 19 độ.